Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, lời Chúa ngày hôm nay chúng ta đọc thấy có cái gì đó mà mình phải đi đến một thái độ dứt khoát, một cái sự lựa chọn rõ ràng. Một là một, hai là hai, chứ không có ấm a ấm ờ, nửa nọ nửa kia, mà sách Khải Huyền bảo là nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, giờ giờ ương ương tầm mở ra. Những người đi theo Chúa, những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, thưa anh chị em, cũng phải có thái độ rõ ràng và dứt khoát. Một là người tự do, hai là người nô lệ. Một là theo chủ này, hai là theo chủ kia. Chúa bảo không được làm tôi hai chủ. Hoặc là theo chủ này, hoặc là theo chủ kia. Yêu chủ này thì ghét chủ nọ thì yêu chủ này. Con người không thể làm tôi vừa Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Và con người cũng không thể làm tôi Thiên Chúa, làm tôi ma quỷ, làm tôi sự tội, làm tôi đủ thứ khác ngoài Thiên Chúa được. Điều mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, chương 6 câu 19 đến 23 nói rõ. Thưa anh em, tôi xin nói theo kiểu người phàm, hợp với tầm hiểu biết yếu kém của anh em. Đọc câu đó ta thấy Phaolô là một nhà sư phạm, là một người rành về tâm lý, là một người giảng thuyết tuyệt đấy. Vì lý do là có khi mình học cao, mình hiểu rộng, mình có bằng cấp, mình có học vị, giáo sư rồi tiến sĩ đủ thứ hết. Thì mình nói theo kiểu của những người trí thức, của những người học cao hiểu rộng, vượt quá tầm hiểu biết của giáo dân. Giáo dân là những người bình dân. Mình nói chuyện cao siêu quá, cao vời khôn với, người ta không với tới được, người ta không hiểu được. Nó siêu quá. Cho nên Phaolô bảo, tôi xin nói theo kiểu người phàm, hợp với tầm hiểu biết yếu kém của anh em. Phaolô là người cũng nói thẳng, nói thật. chứ không nói đẩy bôi, không nói lấy lòng. Có khi chẳng hiểu gì cả mà cũng dạ vâng, con hiểu lắm, dạ vâng, cháu nói hay lắm, Chúa tôi lời vàng ngọc. Cũng giống như cha giáo hồi đó dạy chúng tôi về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nói xong hỏi các thầy hiểu không, thầy nào cũng hiểu. Cha giáo bảo các thầy giỏi hơn tôi rồi, tôi còn chẳng dạy mà tôi chẳng hiểu được. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mà bảo hiểu, hiểu sao nổi. Mình cố gắng mình tìm hiểu, mình cắt nghĩa, mình lý giải trong cái giới hạn Thiên Chúa cho phép mình hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Chứ không phải bằng cái sự khôn ngoan, lý luận của con người mà hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Cho nên thưa anh chị em, Phaolô nói thật, nói thẳng là sự hiểu biết yếu kém của anh em thì tôi phải nói theo kiểu người phàm hợp với tầm hiểu biết đó. Nói sao cho người ta hiểu thì người ta mới có thể sống được. Nói người ta không hiểu làm sao người ta sống. Mà mình loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa một cách siêu quá, cao quá, người ta không hiểu, vượt quá tầm hiểu biết của người ta mất rồi. Cho nên Phaolô bảo tôi xin nói theo kiểu người phàm hợp với tầm hiểu biết yếu kém của anh em. Và khi chúng tôi chia sẻ với anh chị em, chúng tôi cũng chỉ nói được theo kiểu mà Thiên Chúa ban cho khả năng đến đâu, nói đến đó, làm sao mà hợp được với tầm hiểu biết của anh chị em. Làm sao để người bình dân cũng như là người học thức đều có thể hiểu được. Làm sao để cho người thành thị cũng như người nông dân, người kinh cũng như là người dân tộc đều có thể hiểu được, người miền núi cũng như đồng ruộng và thành phố, thủ đô cũng có thể hiểu được. Thưa anh chị em, điều đó không phải sức của con người, mà phải cậy nhờ vào quyền năng của Chúa Thánh Thần. Để cho Chúa nói, để cho Chúa sử dụng môi miệng mình như là dụng cụ thôi, và Chúa tác động trên người nghe, chứ không phải mình tác động được trên người nghe. Vì thế mà Phaolô nói rằng là trước đây anh em đã dùng chi thể của mình mà làm những điều ô uế và sự vô luân để trở thành vô luân. Dùng chi thể của mình, thân xác này Chúa dựng nên, mà ta không dùng nó để tôn vinh Chúa, để phục vụ anh chị em mình, mà lại làm những điều ô uế và những điều vô luân để trở thành vô luân. Ngày xưa đã là như vậy, trước đây đã là như thế, thì nay anh em cũng hãy dùng chi thể ấy, dùng cái phương tiện ấy để làm nô lệ cho sự công chính, để trở thành thánh thiện. Một là mình dùng thân thể này làm những điều xấu, điều quấy, điều sai, theo sự điều khiển của ma quỷ, theo sự cám dỗ của ma quỷ, thì mình sẽ trở thành nô lệ cho ma quỷ, nô lệ cho sự tội. Bây giờ, cũng thân xác này đây, dùng nó để làm nô lệ cho sự công chính, để làm tôi Thiên Chúa mà trở thành thánh thiện. Làm theo sự hướng dẫn của Chúa, chứ không theo sự cám dỗ, xúi dục của ma quỷ. Nó nhích nhau một tí thôi thưa anh chị em, cũng cái thân xác này. Ngày xưa tôi để cho ma quỷ xì ke, rượu bạc, chè, cờ bạc, đam mê, nó quấn hút tôi, nó điều khiển tôi, nó hướng dẫn tôi, nó thúc đẩy tôi. Tôi không có cưỡng lại nó, không chống lại nó, vì nó làm cho tôi ngon mà. Tôi có tiền mà, ngu gì chống, tôi có quyền mà, tôi có danh mà, tôi có chức mà, dạy gì mà không lấy. Cho nên có khi tôi tình nguyện, cam tâm tình nguyện làm tôi ma quỷ để có được tiền của, có được danh vọng, có được chức tước, có được địa vị để vênh vang với thế gian, ngoài đời cũng như trong đạo. Còn đi theo Chúa, đi theo con đường lòng thương xót Chúa thì cũng dùng cái chi thể này. Nhưng mà thay vì để cho ma quỷ sự dữ nó điều khiển thì để cho Chúa hướng dẫn điều khiển, để Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mình nghe lời Chúa mỗi ngày và làm theo lời Chúa, chứ không làm theo phản ứng bản năng tự nhiên của con người mình. Con người mình thì lúc nào cũng muốn dễ dãi, lúc nào cũng muốn hưởng thụ, lúc nào cũng muốn tự do, theo nghĩa là tôi muốn làm gì tôi làm. Muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn quậy quậy, muốn phá thì phá. Ta bảo đó là tự do, nhưng mà thực sự mình đang là nô lệ cho ma quỷ, cho sự giữ, chứ có phải tự do đâu. Còn khi mình uốn mình theo lời Chúa, theo giáo huấn của giáo hội, theo con đường lòng thương xót Chúa, người ta bảo, ôi, mất tự do. Đúng không? Tới giờ đọc kinh, có những người đúng 3 giờ là giờ đọc kinh, có khách đến cũng ngồi chờ, có công chuyện gì cũng tạm ngưng. Dám không? Bảo, ô mày làm nô lệ, còn đây cứ ngồi ăn nhậu thì không là nô lệ à? Bảo, ô ta tự do, tao muốn ăn đi bao giờ thì tao ăn, thì tao thách mày đứng dậy mày đọc kinh đấy. Chứ con đứng dậy đọc kinh coi. Giờ đọc kinh ra mà đọc, bây giờ lúc nào đọc chẳng được, bây giờ đó thì vô đi, lúc nào đọc chẳng được. Còn ăn nhậu là lâu lâu mới nhậu, lâu 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 người ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần cho đã cho say, nhậu một lần cho đã cho say. Thì thưa anh chị em, mình đang làm nô lệ, mình không thể đứng dậy được. Tôi 3 giờ là dứt khoát tôi đến lòng thương xót Chúa. Đi đâu tôi cũng tìm cách tôi chạy về. Làm cái gì tôi cũng sắp xếp làm sao đó để 3 giờ. Có những người nói, em mệt quá em ngủ. Thì ai chẳng muốn ngủ. Em mệt quá em muốn nằm, ai chẳng muốn nằm. Nhưng mà cho dỗ đầu nhức, cho dỗ chân đau, cho dỗ là nó ngáp ngáp, cũng vẫn cứ lết đến nhà thờ, tôi cũng lết đến nhà nguyện. Để 3 giờ tôi dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Cho dù tôi ngủ, tôi cũng ngủ trong Chúa. Cho dù tôi mệt, tôi cũng mệt với Chúa. Cho dù tôi đau, Chúa cũng đau với tôi. Tôi làm nô lệ cho sự công chính để tôi trở nên thánh thiện. Còn anh nô lệ cho tội lỗi thì anh trở thành vô luân. Tùy lựa chọn mỗi người thôi. Và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh, cho thế này, cho thế kia. Cho nên có những người nhất định không đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Dù có khi mình là những người được lựa chọn, mà Chúa nói rằng ta đau khi những người được tuyển chọn. Đáng lẽ họ phải tin vào lòng thương xót ta và đi loan truyền lòng thương xót ta, thì họ chẳng làm, chẳng hiểu, chẳng biết gì để mà nói về lòng thương xót. Anh chị em thử coi, có mấy người mà cứ mở ra là giảng về lòng thương xót Chúa đâu. Đấy, tìm thử có được mấy người. Thế thì mỗi người có cái sự lựa chọn. Tôi lựa chọn cái đó, và có thể người ta không đồng ý với lựa chọn của tôi, coi như là chống đối. Chú bảo, ta đến không phải đem bình an, mà là sự chia rẽ, là vì như vậy. Là vì như vậy, người ta bảo tôi, thôi đừng nói về lòng thương xót Chúa nữa, tôi cứ nói. Có những người ta không về phe tôi nữa là có sự chia rẽ rồi. Người ta đang là phò tôi vì được hưởng bổng lộc hay được sự giúp đỡ. Nhưng mà tôi yêu cầu là muốn vậy thì phải lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Phải nghe lời Chúa và cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Nói cha khấn cho con, cha cầu nguyện cho con được khỏi bệnh, được khỏi sự khó, được giải quyết những vấn đề khó khăn. Tôi nói tôi sẵn sàng cầu nguyện, nhưng với điều kiện là phải lần chuỗi lòng thương xót Chúa, phải tín thác vào Chúa và nghe lời Chúa mỗi ngày. Có làm cái đó không? Không làm mà bảo tôi cầu nguyện thế nào được? Tôi đâu phải người cầu nguyện mướn. Tôi đâu phải là cười thuê khóc mướn cho người mua vui hay là cho tìm những giọt nước mắt. Không. Mà nếu không chịu thì bắt đầu lại gây chi rẽ. Anh chị em thấy không ạ? Ui, khó tính, nói cầu mà cũng không cầu. Có. Mà sao không được? Tại vì không chịu làm theo. Không chịu tín thác vào Chúa. Thì con tín thác mà tín thác như thế nào? Nói tín thác miệng ai chẳng tín thác được, nhưng mà tín thác thì đến giang tay ra, giang tay cầu cùng Chúa, cầu khẩn lòng thương xót Chúa đi, lắng nghe lời Chúa đi, để Chúa hướng dẫn điều khiển mình đi, đó mới gọi là tín thác chứ. Và khi mình lắng nghe lời Chúa, mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thì lúc đó mình sẽ thấy rằng là con không cầu cho con được như ý, mà con cầu xin cho con được vâng như ý Chúa. Khác. Người kia sẽ lại chống mình: trời ơi, sao lại cầu như thế? Phải cầu được khỏi bệnh chứ lại cầu xin cho mình được chịu sự khó, cho nên là sự khó nó cứ đổ trên đầu. Bắt đầu có sự chia rẽ. Chị em thấy không? Nhích cái là bên này, nhích cái là bên kia, nhích cái là bóng tối, nhích cái là ánh sáng, nhích cái là theo Chúa, nhích cái là theo ma quỷ, nhích cái là thuộc về giáo hội, nhích cái thuộc về thế gian. Là bắt đầu gây chia rẽ. Mà Chúa nói ta đến để con người phải lựa chọn, hoặc là cỏ lùng hoặc là lúa tốt. Lựa chọn đi. Khi còn làm nô lệ tội lỗi thì anh em được tự do, không phải làm điều công chính. Ô, ma quỷ nó hướng dẫn tôi đâu phải đi nhà thờ, tôi đâu đi đọc kinh lòng thương xót Chúa, tôi đâu lần chuỗi. Bảo tôi là tự do, tự do không làm điều công chính. Bây giờ anh em thu được kết quả nào? Bởi những việc mà ngày nay anh em phải xấu hổ. Bây giờ tôi đã quay trở về với Chúa, nhìn lại cái quá khứ đó, lúc đó tôi cho rằng tôi tự do mà tôi thấy xấu hổ. Xấu hổ thu được kết quả là cái gì? Kết quả đó là lương tâm áy náy. Kết quả đó là con người mình mất hết lý trí, mất hết lương tâm, mất hết phẩm giá, lao vào cờ bạc rượu chè, vợ nọ con kia, rồi đàn đúm đú mọi thứ. Hậu quả của cái sự tự do mà tôi hãnh diện đấy, tự do mà thực ra là nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho chính những đam mê xấu của mình, cho những dục vọng, cho những ham muốn bất chính của mình. Rút cuộc những việc ấy là đưa đến chỗ chết. Nhớ, rốt cuộc là đưa đến chỗ chết, cái chết về phần linh hồn ấy. Cái mà tiếng bình dân gọi là mất linh hồn, xa hỏa ngục, không được hưởng hạnh phúc đời đời. Đó, tôi làm nô lệ cho ma quỷ thì nô lệ sẽ lôi tôi về với ma quỷ là hỏa ngục đời đời. Chứ sao nữa bây giờ, thưa anh chị em, ông chủ mà. Người nô lệ là người không tự mình giải thoát được. Chỉ có ông chủ này bán cho ông chủ kia chuộc lại và trả tự do cho mình thì mình mới được tự do. Tự do ấy là do ông chủ trả. Mà ma quỷ thì nó không bao giờ nó muốn trả tự do cho mình. Một khi đã thuộc về nó thì nó muốn mình đời đời kiếp kiếp chẳng cùng thuộc về nó. Rồi tiếp tục lại đi lôi kéo cám dỗ những người khác cũng cùng chung số phận như nó, như mình. Nó không bao giờ muốn. Mà con người thì không thể tự mình thoát ra khỏi được. Nhiều người nói: thưa cha, con biết xì ke ma túy là xấu, con biết rượu chè là xấu, con biết cờ bạc là không tốt, nhưng mà con không thoát ra được. Con biết là không chung thủy với vợ, đi lem nhem thèm phở bỏ cơm, chán cơm thèm phở là sai đó, nhưng mà con không thoát ra được. Cứ nhìn thấy nó là con mê mẩn cả ra. Cứ ngửi thấy mùi rượu là con không chịu nổi. Cũng giống như là ông kia đã bỏ thuốc lào, thấy ba số 8 lại đào điếu lên. Thôi là ba số 8 mà chưa nổi tiếng. Giống như là mình đã quyết tâm bỏ xì ke ma túy rồi, nhưng mà vừa thấy thằng bạn nó đi ngang qua một cái là bắt đầu đi theo. Nó chỉ hắng giọng với mình là biết rồi. Thế những em mà xì ke ma túy, chúng tôi gặp các em rất là nhiều, chia sẻ cái kinh nghiệm đó. Là ma quỷ nó tìm mọi cách. Và tôi nói nó phải cắt đứt cái môi trường nó đi, không liên hệ với bất cứ đứa bạn bè nào nữa, bỏ luôn cái số điện thoại đi, bỏ cái sim nó đi, mua cái khác. Và không trở về lại đường sơ lưu cũ thì đừng bao giờ tiếp xúc với bạn bè. Nói con không tiếp xúc đâu cha, mà con vừa về đến nhà cái là nó ma quỷ, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, sau đó nó đến tìm con liền à. Rồi những người mà đi nghiền, đi đến đâu mình cứ ngáp ngáp một cái tự nhiên thấy có thằng nó đến mời mua liền. Nhìn nó biết thì cùng nòi giống với nó, mà nòi ma quỷ mà sao không biết được. Công dân nước Satan mà, cho nên là nhìn là biết rồi. Giống như những người mà bây giờ đang cách ly như thế, đang bị virus corona nó tấn công, nó đe dọa như thế, mà cũng còn tìm đến mấy chục bạn thanh niên, cả nam cả nữ, mừng sinh nhật bằng xì ke ma túy và bằng bia bọt, đàn đúng chẳng còn ra hình người nữa. Thì mình bảo ô tôi tự do mà tôi muốn làm gì tôi làm, chúng ta là những con người tự do. Thực ra mình đang nô lệ cho ma quỷ, nô lệ cho xì ke ma túy, cho rượu chè cờ bạc, sắc dục. Tự do ở chỗ nào? Tự do có con đứng dậy đi về đến nhà thờ đọc kinh rồi, đó mới chứng tỏ mình là người tự do. Tự do để mình làm những điều mình tốt đẹp, đó mới là người tự do. Còn không thể làm được những điều tốt đẹp mà chỉ sẵn sàng làm những điều xấu, điều quấy thì đang làm nô lệ cho ma quỷ. Còn nếu mình sẵn sàng làm những điều tốt đẹp, mình trở thành nô lệ cho sự công chính để được nên thánh thiện. Bây giờ đây, Phaolô nói anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa. Anh em thu được kết quả là trở nên thánh thiện và rốt cuộc là có được sự sống đời đời. Điều quan trọng là sự sống đời đời. Và cũng ghê tởm nhất, ghê sợ nhất là hư mất đời đời. Lựa chọn đi. Ai giải thoát mình? Ai giải thoát mình khỏi ách nô lệ? Tự mình không giải thoát được. Ma quỷ thì nó không bao giờ nó muốn thả mình ra. Vậy thì lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết. Tôi làm thì được trả lương, mà ông chủ của tôi là ma quỷ. Tội lỗi điều khiển tôi, cho nên tôi làm công cho ma quỷ, làm công cho tội lỗi, gây ra càng thêm tội. Thì lương là bổng là cái chết, mất linh hồn xa hỏa ngục, không được sự sống đời đời. Đấy, lương bổng của những việc làm xấu là hư mất đời đời. Phần thưởng đấy, phần thưởng là hư mất đời đời. Mà ma quỷ nó dụ dỗ ta, ôi sướng lắm, có chức có quyền oai lắm, đi đâu người ta cũng nể, có tiền thì mua tiên cũng được, không có tiền thì mua lược cũng chẳng xong, có tiền thì nói sai cũng thành đúng, cong cũng thành thẳng, mình bẻ được hết. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, vân vân. Thì nó làm cho mình sẵn sàng lao vào để tìm tiền, rồi tiêu tiền làm bao nhiêu sai quấy, mà kết quả là gì? Hư mất đời đời, là cái chết. Chết thì ai cũng chết, chết phần xác này ai cũng chết, nhưng sau cái chết đó thì ta được cái gì, ta đi về đâu, đó mới là vấn đề. Chung cục cuộc đời ta sẽ đi về đâu? Địa ngục, hỏa ngục, hư mất đời đời. Nếu cả cuộc đời này ta làm tô cho ma quỷ, để ma quỷ hướng dẫn điều khiển ta làm những điều tội lỗi. Ngược lại, để chuộc lại thì ông chủ mới phải có một cái giá nào để chuộc lại chúng ta đang làm nô lệ cho ma quỷ, sự giữ tội lỗi. Cái giá ấy là chính Đức Giêsu Con Một của Ngài. Vì con người bất tôn nên mất sự sống đời đời, thì bây giờ một đấng vừa là Thiên Chúa xuống làm người, hoàn toàn vâng phục ý Chúa Cha, chết, lấy cái chết đó để đền thầy, mua lại, chuộc lại cái giá mà Ngài chuộc lại cho mỗi một người chúng ta khỏi quyền lực của ma quỷ, sự giữ và tội lỗi. Đó là chính giá máu của Ngài, giá máu của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, bằng sự chết hoàn toàn vâng phục ý của Cha để chuộc lại, đền thay cho tất cả tội lỗi của nhân loại từ Adam cho đến tận thế. Mà một khi Ngài đã chuộc rồi thì cái người nô lệ ấy có chịu đi theo người chủ mới hay không? Đó, tôi đã chuộc anh rồi, bây giờ anh có muốn đi theo tôi để được tự do hay không? Hay là tôi đã chuộc anh rồi, tôi trả tiền xong rồi mà anh cứ thấy ở đó người ta đang đánh bài, ở đó người ta đang vui chơi, ở đó người ta đang là hưởng thụ hưởng lạc, anh cứ muốn ở lại đó, tôi cũng chịu chết, uổng quá, bỏ ra bao nhiêu tiền chuộc cho anh rồi bây giờ lại cứ ngựa theo đường cũ thôi. Trời ơi, biết sao giờ đây, tôi cũng muốn cứu anh lắm, tôi cũng muốn chuộc anh lắm, giá nào tôi cũng chuộc, nhưng mà anh không chịu bước ra khỏi cái vòng cương tỏa đó, cái vòng nô lệ đó. Anh cứ muốn đàn đúng với những kẻ nô lệ, tội lỗi, ma quỷ, xác thịt, thế gian. Làm sao bây giờ? Cho nên có cái sự mâu thuẫn ở trong đó. Mâu thuẫn là giữa những người mà muốn được tự do và làm con cái Thiên Chúa, trong khi đó ngược lại có những người cứ sống trong tội lỗi và làm tu ma quỷ. Cho nên Chúa bảo ta đến để gây chia rẽ. Gây chia rẽ là có những người trung thành với Chúa, theo Chúa, thì có những người không muốn theo Chúa, không trung thành với Chúa, họ sẽ chống lại. Ôi giời ơi, giờ này còn rạng rạng lòng thương xót Chúa làm gì xưa rồi Diễm ơi. Tôi cứ loan truyền, cứ loan báo và cứ bị chống đối đó. Và có khi làm cho mình phải chết, đau lắm. Rồi tôi thấy có nhiều anh chị em nên làm chứng và viết những lá thư thấy rõ. Thư cha sáng nay có một chị đến, cha cho con xin mấy chục cái máy. Làm gì bây giờ con phải về quê rồi, không ở Sài Gòn được nữa. Sài Gòn giờ hết việc làm, rồi chủ nhà trọ cũng không cho ở thêm vì không có tiền đóng. Cho nên con xin về quê, sống được cái sao sống. Mà về quê đáng lẽ người ta thì phải đi lo kiếm việc, người ta lo kiếm cái gì để mà sống. Thì cha cho con xin, không phải đến xin tiền về quê mà xin mấy chục cái máy để con đem về con phát cho anh chị em ở đó. Nhiều người không có đạo mà họ thích nghe máy lòng thương xót Chúa lắm. Anh chị em thấy không? Đó. Rồi nếu mà người chồng mà không chịu em đi về, không mang kiếm tí gạo, kiếm tí tiền mà về quê, đem cái máy lòng thương xót Chúa về có ăn được hay không? Thấy không? Bắt đầu chia rẽ. Nhưng mà cha đúng, ngày xưa là chồng con, mỗi lần con nghe là chồng con chống đối, nghe làm cái gì mất thì giờ thế này thế kia. Nhưng mà bây giờ anh ấy chịu nghe rồi cha, anh đi xưng tội rồi cha, con vui lắm. Bảo anh có đạo không? Đạo gì? Anh mới là đạo gốc, con mới là đạo theo. Con là đạo theo mà con cầu nguyện xin cho anh ấy quay trở về với Chúa, anh là đạo gốc. Anh chị em thấy nó cháy khoáy không? Thấy nó kỳ không? Đó, nhiều lắm thưa anh chị em. Nhưng như một câu khác, thì ra cầu nguyện cho mẹ con chẳng chịu nghe giảng gì cả. Cứ suốt ngày là đi coi bói với suốt ngày coi phim. Người mẹ lớn tuổi mà lại không chịu nghe giảng, không chịu đọc kinh lòng thương xót Chúa. Trong khi đứa con gái đọc kinh lòng thương xót Chúa nghe giảng thì bị mẹ... cái con này không lo làm ăn đi, kinh với kệ. Thương chị em thấy không? Chia rẽ, mâu thuẫn. Ngay trong cuộc đoàn dòng tu cũng vậy, ngay trong đời sống tu cũng vậy, đời sống linh mục anh em tôi cũng thế thôi. Và Faustina là người rõ ràng bằng chứng hiển nhiên về cái sự ta đến để gây chia rẽ. Ôi dồi ôi, mấy sơ trong dòng Faustina nói, cái chị dở hơi này, suốt ngày nói về lòng thương xót Chúa, chị bị quỷ ám, bị chị quỷ nhập này. Và bề trên cũng bảo, Chúa nào mà Chúa hiện ra với lại cái nữ tu mà lại tầm thường như thế này, học hành lớp 3, người thì bé con quắt, yếu ớt, gia đình thì nghèo. Tu thì cũng là nữ tu bậc 2, Chúa nào mà hiện ra. Mà Chúa lại cứ hiện ra với Faustina. Đến mức độ mà Faustina bảo Chúa ơi, có thật là Chúa không hay là Chúa là ông kẹ đấy? Chúa hiện ra với con mà con nói người ta có tin đâu. Vậy thì sao Chúa? Chứ Chúa ghi trong chính cộng đoàn. Rồi đối với bản thân tôi cũng kinh nghiệm chuyện đó. Trong bề trên anh em bảo cái thằng Long này ngày xưa nó sinh hoạt với giới trẻ, nó nhảy múa mà bây giờ nó lại nói về lòng thương xót Chúa với nó cầu nguyện, nó chiêm niệm là thế nào? Không cho nó làm gì cho nó chừa đi. Thưa anh chị em, ta đâu có tin. Đâu có tin. Mà mình sao nói được? Cho nên rõ ràng là Chúa nói ta đem lửa xuống trần gian, ta muốn cho cái lửa này nó được bốc lên, ước mong chi lửa ấy nó bùng lên. 19 anh em linh mục ở bên Đại Chủng Viện Sài Gòn chịu chức, rồi qua bên trung tâm mục vụ tạ ơn, chỉ có 19 anh em, không có bất cứ một thân nhân nào đến, có cha đỡ đầu cho linh hướng cha bố gì đi theo cả. Thì dâng lễ tạ ơn trong bầu khí rất là đơn sơ, chỉ có mấy anh em với nhau như thế. Cha giám đốc trung tâm mục vụ lên nói, chúc mừng anh em mà Đức Tổng đã nắm lấy thời cơ này. Thay vì để cho qua hẳn cơn đại dịch rồi tổ chức một cái lễ chuyển chức thật là long trọng linh đình, thì trong chính cơn đại dịch này chuyển chức để không còn bám víu vào cái gì nữa. Có những người sẽ chống đối đó, phải tổ chức cho long trọng linh đình để vinh danh Chúa thế này thế kia. Rồi có những người làm bây giờ đi, chúc lấy thời cơ để sống đúng với tin mừng, đi đúng vào con đường của Chúa. Và có lẽ trong cuộc đời anh em linh mục thấy mình chịu chức linh mục mà phải đeo khẩu trang, chẳng nhìn ra tân chức nào, tân vào tân chức nào cả. Thì giám đốc nói đó là cái cơ hội để Chúa nhắc nhở anh em mình bớt nói và nghe nhiều đi. Nghe được tiếng nói của Chúa và nghe được tiếng nói của người dân. Mình làm linh mục mình sẽ ít chịu nghe tiếng nói của người dân, đôi khi nghe tiếng nói của Chúa nhưng lại nói quá nhiều. Nói quá nhiều mà không lắng nghe. Rồi cuối cùng khi mà chụp hình, Đức Tổng nói bỏ hết khẩu trang ra, chụp trung tâm hình đi. Giờ mà cứ để khẩu trang ngoài mãi thì sao? Bỏ khẩu trang ra chụp được một tấm hình để thấy được bộ mặt thật của người tân linh mục. Nghe rồi thì cũng phải mở miệng ra đây mà nói. Nói sau khi đã nghe, chứ không phải nói xong rồi mới nghe. Rồi, bây giờ ra đi đi. Và sẽ giám đốc chúc anh em giữ được cái lửa. Lửa đó phải giữ vào để nó bùng lên, để đốt cháy những người giáo dân. Điều mà Đức Tổng giám mục Sài Gòn trong thư gửi toàn dân Chúa trong cơn đại dịch nói. Và trong dịp tĩnh tâm cũng nhắc nhở anh em linh mục chúng tôi là nếu mà bây giờ người giáo dân vì không được đến nhà thờ, không được sinh hoạt tôn giáo, không được hoạt động gì cả, nhất là giáo lý, không được đi lễ nghe giảng nữa, mà phải cái gì cũng phải online, làm cho lòng tin của họ nguội dần, thì người linh mục phải là người có để mạnh cái ngọn lửa để đốt nóng lên những người giáo dân, đốt nóng lòng tin đang nguội lạnh, đốt nóng trái tim đã băng giá nơi những người giáo dân. Mà làm sao người linh mục ấy có được ngọn lửa? Thì chỉ có một cách duy nhất là dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Như cây trồng bên bờ suối, đúng mùa hoa lá trổ bông. Đáp ca mà chúng ta nghe ngày hôm nay, phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. Người chẳng nghe lời bọn ác nhân, chẳng bước theo quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ, người như thế làm chi cũng sẽ thành. Ác nhân đâu được như vậy, chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay, vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.